Bài kinh số 16, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahaparinibbana Sutta. Tụng phẩm 1, 131. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá, trên Kichihakuta, núi Linh Thú. Lúc bấy giờ, Ajatasattu Vedehibhutta Asathe, con bà Vi Đề Hy, vua nước Magadha, Ma Kiệt Đà, muốn chinh phục dân Vaji, bà Kỳ. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vaji này, dẫu chúng có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vaji, ta sẽ tiêu diệt dân Vaji, ta sẽ làm cho dân Vaji bị hoài phong. 132. Rồi, Ajatasattu Vedehibhutta, vua nước Magadha, nói với Bà La Môn Vassakara, Vũ Xá, đại thần nước Magadha. Này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, Ajatasattu Vedehibhutta, vua nước Magadha, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú không? Và khanh bạch tiếp. Bạch Thế Tôn, Ajatasattu Vedehibhutta, vua nước Magadha, muốn chinh phục dân Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi, ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoài phong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào? Hãy ghi nhớ kỹ và nói lại cho ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Đại vương xin vâng. 133. Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha, vâng theo lời dạy của Ajatasattu Vedehibhutta, vua nước Magadha, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cưỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi Rajagaha, đến tại núi Linh Thứ, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ, đến chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehibhutta, vua nước Magadha, cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, vấn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú không? Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehibhutta, vua nước Magadha, muốn chinh phục dân xứ Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vasi, ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoài vong. 134. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, ngươi có nghe dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo? Này Ananda, khi nào dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thời này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết? Này Ananda, khi nào nghe dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết? Thời này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn, Con có nghe dân Pha-si không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Pha-si như đã ban hành thổi xưa. Này Ananda, khi nào dân Pha-si không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Pha-si như đã ban hành thổi xưa, thời này Ananda, dân Pha-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Pha-si tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Pha-si và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Pha-si tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Pha-si và nghe theo lời dạy của những vị này. Này Ananda, khi nào dân Pha-si tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Pha-si và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này Ananda, dân Pha-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Pha-si không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Pha-si phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Pha-si không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Pha-si phải sống với mình? Này Ananda, khi nào Pha-si không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Pha-si phải sống với mình, thời này Ananda, dân Pha-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Pha-si tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tử miếu của Pha-si ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Pha-si tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Pha-si ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào dân Pha-si tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Pha-si ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp. Thời này Ananda, dân Pha-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Pha-si bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Pha-si, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con nghe dân Pha-si bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Pha-si, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Này Ananda, khi nào dân Pha-si bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Pha-si, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Thời này Ananda, dân Pha-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 135. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha: Này Bà La Môn, một thời ta sống ở Vesali tại tự miếu Sarandada, ta dạy cho dân Pha-si bảy pháp bất thối này. Này Bà La Môn, khi nào bảy pháp bất thối được duy trì giữa dân Pha-si, khi nào dân Pha-si được sống theo bảy pháp bất thối này, thời này Bà La Môn, dân Pha-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, nếu dân Pha-si chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời dân Pha-si nhất định được cường thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehi Buddha, vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Pha-si ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, ngươi hãy làm những gì ngươi nghĩ là hợp thời. Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha, hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 136. Khi Bà La Môn Vatsakara đi chưa bao lâu, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: "Này Ananda, hãy đi và tập hợp tại giảng đường tất cả những vị tỷ kheo sống gần Rajagaha." "Xin vâng, bạch Thế Tôn." Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập hợp tất cả những vị tỷ kheo sống gần vương xá, rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài, đứng một bên và bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, chúng tỷ kheo đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời." Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với các vị tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng." "Xin vâng, bạch Thế Tôn." Những vị tỷ kheo ấy trả lời Thế Tôn: "Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỷ kheo thượng tọa, những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bảy pháp bất thối được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo sống theo bảy pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 137. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không tham đắm làm thế sự, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích ngủ nghỉ, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không bạn bè với ác, không thân tín với ác, không cộng hành với ác, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không dựng ở nửa chừng giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, Khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được sống theo bảy pháp bất thối này, thời, này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 138. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo có tín tâm, vân vân, có tàm, vân vân, có quý, vân vân, có nghe nhiều, vân vân, có tinh tấn, vân vân, có chánh niệm, vân vân, có trí tuệ, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được sống theo bảy pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 139. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tu tập niệm giác chi, vân vân, tu tập trạch pháp giác chi, vân vân, tu tập tinh tấn giác chi, vân vân, tu tập hỷ giác chi, vân vân, tu tập khinh an giác chi, vân vân, tu tập định giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được sống theo bảy pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 140. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tu tập vô thường tưởng, vân vân, tu tập vô ngã tưởng, vân vân, tu tập bất tịnh tưởng, vân vân, tu tập nguy hiểm tưởng, vân vân, tu tập xả ly tưởng, vân vân, tu tập vô tham tưởng, vân vân, tu tập diệt tưởng, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được sống theo bảy pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 141. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người, phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu mọi lợi dưỡng chân chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bình bát khất thực, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các bạn đồng tu tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật đúng với sa môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bị sức mẻ, không bị tì vết, không bị uế trượt, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc. Những giới luật hướng đến tịnh tâm, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các bạn đồng tu tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với sa môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo. Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được sống theo sáu pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 142. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá, tại núi Linh Thứ, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. 143. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài gọi Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthika. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Ambalatthika. Tại Ambalatthika, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở Ambalatthika, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. 144. Thế Tôn ở Ambalatthika cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài bảo Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalanda. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Nalanda. Tại đây, Thế Tôn ở rừng Bavarikamba, Ba Ba Lợi Âm Bà Lâm. 145. Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử. Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn, A-la-hán chánh đẳng giác ở quá khứ? Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi? Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy. Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn, A-la-hán chánh đẳng giác ở tương lai? Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi? Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy? Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, có phải ngươi biết ta là bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở hiện tại? Ngươi đã biết tâm ta với tâm của ngươi? Thế Tôn có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy? Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, như vậy, ngươi không có tha tâm thông đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, này Sariputta, vì sao ngươi lại thốt ra những lời đại ngôn, lời nói gan dạ, trống lên tiếng trống con sư tử? Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. 146. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác ở quá khứ, tương lai và hiện tại, nhưng con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại biên cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách, tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người này trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy, có thể không thấy các chỗ nối hay khe hở của tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn vào hay ra thành trì này, tất cả đều đi vào hay đi ra bởi cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, để chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, để chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, để chân chánh tu tập bảy giác chi, để chứng được vô thượng chánh đẳng giác. 147. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalanda, rừng Bavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. 148. Thế Tôn ở Nalanda, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pataligama. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Pataligama. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pataligama được nghe. Thế Tôn đã đến làng Pataligama. Các cư sĩ ở Pataligama đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy nhận lời đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Các cư sĩ ở Pataligama được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nhà nghỉ mát, trải khắp sàn nhà, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu đèn, rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nhà nghỉ mát đã được trải khắp sàn, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến nhà nghỉ mát. Sau khi đến, liền rửa chân, bước vào nhà, ngồi xuống, lưng đối cột ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà, ngồi xuống, lưng đối bức tường phía đông, hướng mặt phía tây, đối diện Thế Tôn. Các cư sĩ ở Pataligama sau khi rửa chân, bước vào nhà, ngồi xuống, lưng đối bức tường phía đông, mặt đối hướng tây, đối diện Thế Tôn. 149. Thế Tôn nói với các cư sĩ Pataligama. Này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm thần rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào khổ cảnh, cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 150. Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm thần không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Này các gia chủ, đó là năm điều lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 151. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pataligama cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi bảo các cư sĩ ấy. Này các gia chủ, đêm đã quá khuya, nay các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Các người cư sĩ ở Pataligama vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Pataligama đi không bao lâu, liền trở vào phòng riêng. 152. Lúc bấy giờ, Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đang dựng thành trì để ngăn chặn dân Vaji. Một số rất lớn hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có các thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc hạ tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ hướng đến sự xây dựng các trú xá. Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Pataligama? Sunida và Vasakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại thần xứ Magadha đang xây dựng thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vaji. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị thiên thần ở cõi trời 33, các đại thần ở Magadha, Sunida và Vatsakara đang xây thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vaji. Này Ananda, ở đây với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ hợp tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có các thiên thần có đại oai lực tụ hợp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ hợp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ tụ hợp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ hướng đến sự xây dựng các trú xá. Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyan an trú, chỗ nào các nhà thương mại qua lại, chỗ ấy sẽ thiết lập một thành trì bậc nhất tên gọi là Pataliputta, một trung tâm thương mại. Nhưng này Ananda, Pataliputta sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, về nước hay chia rẽ bất hòa. 153. Lúc bấy giờ, Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần nước Magadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vatsakara bạch Thế Tôn: mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà chúng con hôm nay cùng với đại chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vatsakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đi về nhà, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, rồi cử người báo tin đến Thế Tôn: tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến trú sở của hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vatsakara. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vatsakara tự tay mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là vị thượng thủ các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn dùng cơm xong và rời tay khỏi bình bát, Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần xứ Magadha, liền lấy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần xứ Magadha đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài kệ cảm tạ. Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ, hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm hạnh, và san sẻ công đức với chư thiên trú tại chỗ ấy. Được tôn kính, họ sẽ tôn kính lại. Được trọng vọng, họ sẽ trọng vọng lại. Họ sẽ mến thương người ấy như người mẹ thương mến con. Và những ai được thiên thần thương mến luôn luôn được thấy may mắn. Sau khi Thế Tôn tán thán Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần xứ Magadha, với bài kệ này, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra về. 154. Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đi sau lưng Thế Tôn và nói: hôm nay Sa môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Sa môn Gotama lội qua sông từ bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Và cửa Sa môn Gotama đi ra được đặt tên là cửa Gotama. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga, sông Hằng. Lúc bấy giờ, sông Ganga, nước ngập tràn đến bờ, đến nỗi con quạ có thể uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ duỗi cánh tay được co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với chúng tỷ kheo. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm thuyền, người đang đi tìm phao, người đang cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của cảnh này, lúc ấy bèn ứng khẩu lời cảm khái: những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất sũng đầm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè, những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải thoát.